xin đọc tiếp.
Thập lực là 10 sức mạnh của trí tuệ Phật.
Đấy, Phật phân biệt rõ ràng cái phải và cái trái. Chúng ta nhiều khi cái phải mình lại thấy là trái, mà cái trái mình lại thấy là phải. Cái người người ta ăn ở tốt thì mình lại cứ ngó xéo ra những các thứ chuyện. Cái người ấy thấy nọ, cái người ấy thấy kia. Còn cái người bậy thì mình lại, bởi vì người ta khéo nói thì mình lại cho là cái người tử tế. Cho nên chúng ta không có cái trí tuệ để phân tách được cái phải với cái trái. Cho nên Phật là một vị có cái trí tuệ quyết đoán được đúng cái nào trái, cái nào phải, cái nào hay, cái nào dở. Trí tuệ Phật thì biết được đến cùng tột cái việc này. Cho nên chúng ta bây giờ phải tu tập 7 giác chi. Con nhớ không? Cái cây bồ đề phải có 7 giác chi. 7 giác chi tức là 7 cái cành. Cái cây bồ đề là cái sự giác tỉnh của bọn mình. Phải có 7 cái cành. Mà cái cành số 1 ấy gọi là trạch pháp. Đấy. Chúng ta phải tu tập mới được 7 cái cành. Thì cái cành đầu tiên nó gọi là trạch pháp. Trạch pháp nghĩa là gì? Trạch là chọn lọc. Chọn lọc cái phải. Đấy. Chọn lọc cái hay, chọn lọc cái dở. Hàng ngày mình phải có cái chọn lọc. Thấy nếu cũng như cái người làm vườn đó, họ thấy cái người làm vườn ấy, hễ thấy trong vườn của mình có cỏ thì phải vội vàng mà nhổ cho sạch. Còn thấy trong vườn của mình đã sạch rồi thì giữ gìn, đừng để cho nó mọc cỏ. Thấy cái vườn của mình chưa có cái cây tốt thì mình phải trồng cái cây lành, cái cây có trái ngon, trái tốt. Mà nếu đã trồng được cây lành rồi phải chăm bón cho cái cây ấy nó tự hồn thịnh, nó tốt đẹp, nó chóng nhớn, chóng có trái. Đấy, cho nên từ cái trạch pháp mà từ đến được phải có 4 cái điểm ấy để thành cái trạch pháp, tức 4 chánh cần. Chúng ta cũng thế, hàng ngày phải lo cái vườn tâm địa của mình. Hễ thấy nó có cỏ, nghĩa là nó mọc những cái ý nghĩ xấu thì mình phải nhổ cho sạch đi. Còn bây giờ nếu cái tâm mình thanh tịnh thì mình phải cẩn thận đề phòng, đừng để cho nó gần những người hư, người xấu, mà rồi nó mọc cỏ lên thì không tốt. Nếu cái vườn tâm địa của mình mà chưa có những các cái lành, những cái tốt thì mình phải mong mình cấy, mình trồng những cái cây thiện lành để mai đây có trái tốt lành, trước là lợi cho mình, sau là lợi cho người khác. Cho nên cái đầu tiên là phải có cái trạch pháp, biết thế nào là cỏ mà nhổ đi, biết thế nào là cái lành, cái tốt mà trồng vào, cấy vào. Đấy là cái chúng ta phải tập từ cái trạch pháp thì chúng ta sẽ có cái cây bồ đề để ngày mai như Phật có được cái trí giác. Cái này là biết xứ phi xứ. Xứ là cái chỗ đúng và phi xứ là cái chỗ không đúng.
Chi tam thế nghiệp báo trí lực.
Làm sao biết tam thế nghiệp báo? Cái như con nói thì là chỉ có ngài biết được cái nghiệp báo. Thế nào là tam thế?
Thầy, tam thế, tam là ba.
Thế là thế nào? Bây giờ con làm phước, con làm chùa, con làm chùa, con đúc chuông, con cúng dường chúng tăng. Đấy. Thế là cái phước báo lớn. Thế thì kiếp sau con sẽ được cái gì? Quả báo giàu sang phú quý. Bởi vì kiếp này mình cúng dường, bỏ tiền ra làm việc phước, thì kiếp sau mình được giàu sang phú quý. Thế là quả báo đời sau. đời này ấy, con làm chùa, con làm phước, con được mọi người khen, mọi người người ta mến, người ta quý, đó là cái quả báo hiện tại. Rồi đến kiếp sau con được làm người giàu có, sang trọng. Đấy. Thế nhưng mà chính bởi vì mình giàu có, mình sang trọng, có sẵn tiền thì sẵn sàng mua gà mua vịt, bữa cơm nào cũng có gà có vịt. Đấy. Cũng ăn sang trọng, đãi khách cũng làm, có khi làm heo làm gì để mà đãi khách nữa. Nghĩa là càng giàu có sang trọng bao nhiêu thì cái đồng tiền ấy, mình càng dễ tạo nghiệp. Đấy. Dễ là sát đạo dâm vọng, cái đời sau là khó giữ được. Thế là cái đời thứ hai, cái đời thứ hai giàu sang phú quý mà lại sát đạo dâm vọng thì cái đời thứ ba sẽ làm sao? Báo là đời thứ ba là phải đọa lạc, phải không? Đấy, cái đời sống mà là sát đạo dâm vọng thì đời thứ ba là không địa ngục thì cũng ngã quỷ bằng xanh. Đấy, thế cho nên Phật thấy rõ ba đời quả báo như vậy, cho nên Phật dạy chúng ta thế nào khi mà làm phước làm chùa. Đấy. Phật thấy rõ cái ba đời nghiệp báo, mà đây nói ba đời ấy, là nói cho gần, cho dễ thấy, chứ thực ra còn nhiều đời khác nữa, nhưng nói cho dễ, cho nhận ra thấy ra. Cho nên Phật dạy chúng ta là khi bát thí, ngay bây giờ trong chùa mỗi một buổi chiều chúng mình chẳng có cái gì để bát thí, nhà chùa có đâu có giàu có gì, nhưng mà có chén cơm để cúng cho quỷ thần buổi chiều đó, thí thực đó. Phật dạy con phải làm gì? Chúng ta trước khi ngồi thí thực, mà thí thực của chúng ta thì có gì và đâu, chỉ có chén cơm để cúng các quỷ thần thôi. Nhưng mà Phật cũng sợ là mình chấp rằng cái mình làm phước, thì một khi đã chấp làm phước thì kiếp sau phải hưởng cái phước. À, mà cái phước này nó là cái phước của mê muội, chấp ta, chấp người, chấp cái việc làm. Thế cho nên Phật phải dạy chúng mình phải quán tam luân không tịch. Đấy. Quán cái thân này không thật, quán cái người hưởng cái bát cơm của mình, cái quỷ thần ta về cũng chẳng qua chỉ là cái nghiệp báo một thời thôi. Kiếp trước có thể người ta là ông vua, ta giàu hơn mình nhiều, mà kiếp này người ta tạm thời người ta đọa làm thân quỷ, cho có thể kiếp sau người ta giải thoát là người ta tu hành, người ta chứng quả trước mình. Cho nên phải quán tam luân không tịch, đừng có chấp vào cái thân mình, đừng có chấp, đừng thấy là thân người, là cái thân người kia là nhờ vả mình thật. Và cái việc bá thí này nó cũng là cái nhân duyên, do mình học Phật mình mới biết cái việc bá thí. Đấy, là cái nhân. Đấy. Mà cái người kia cũng tạm thời chịu cái quả báo, chứ rồi kiếp sau người ta tu, người ta thành Phật có khi trước mình. Thế phải quán như vậy, gọi là có cái trí tuệ bát nhã. Có cái trí tuệ bát nhã, đừng chấp vào cái phước, mà đem cái phước mình làm ấy, hồi hướng cho chúng sanh, cầu cho chúng sanh nó hết khổ. Ấy thế, mình đừng chấp vào cái phước, mà mình khai cái tuệ bát nhã. Cho nên kiếp sau nếu mình có hưởng phước, mình cũng có cái tuệ bát nhã để mình đừng có tạo nghiệp. Để không có tạo nghiệp thì mới không có đọa lạc. Thế cho nên bây giờ làm phước thì phải kèm cái tuệ bát nhã, biết tất cả cái thân này hư vọng, những việc mình làm đây gặp nhân gặp duyên thì thành, chứ không phải là một cái gì mà mình cố chấp. Mình không cố chấp ấy, thì đấy, như bây giờ con có tiền con làm chùa, mà con chấp là ta làm phước. Thế nếu lỡ có người nào người ta đến, người ta bảo bĩu môi, người ta hơi giờ cô phước đức gì, cô làm cho cô cầu danh đấy, người ta phỉ báng một câu, thế là mình nổi giận. Thế cho nên mà đã nổi giận thì đâu còn phước nữa. Nó lại trở lại, nó thành những cái lỗi lầm khác. Cho nên phải quán có tuệ bát nhã để đừng vướng vào cái phước, mà đem cái phước đức ấy cho mọi người. Cầu nguyện cho cha mẹ được bình an, đem cái phước, cái bá thí cho chúng sanh nó đỡ khổ. Như vậy thì mình vẫn có phước, nhưng mà trong cái phước mình hưởng, mình sẽ có cái tuệ bát nhã. Nhờ cái tuệ bát nhã mình mới không có cái đọa lạc. Thế cho nên Phật có cái trí tuệ, Ngài thấy rõ được cái đường nhân quả ba đời. Thì chúng mình phải vâng lời Phật mà cũng phải tập thấy rõ như thế.